Yeah, lối ra. Need a way out. Need a way to escape. Come on.
Quá khứ từng ba chìm trong hạnh phúc, đâu ngờ lại bảy nổi với đắng cay. Hiện tại bình yên là thứ xa xỉ, thẫn thờ chính lên lên tay trắng tay. Tương lai chẳng còn điều gì hoa mỹ, lạc bước thân đã lỡ một lần đò. Mê cung mãi miết thèm những chân nghĩ, loay hoay tìm lối thoát ra ai cho.
Giang đôi tay tung cánh thoát ra thực tại vây lấy ta, chẳng đâu xa xôi đi kiếm lối ra cho mình chính là. Đập tan mê cung u tối trói ta một mình với chính ta, vì sâu bên trong ta biết phải đi thế nào để tìm được lối ra.
Những câu chuyện thật từ chính những người trong cuộc cũng có thể cho bạn một lối ra. Một chương trình của FPT Play phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần. Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, và khi cơn mưa tạnh, trời sẽ lại sáng.
Lối ra.
Xin kính chào quý vị, xin chào mừng quý vị đến với chương trình Lối ra của FPT Play. Thưa quý vị, hôm nay là một chương trình đặc biệt, số thứ 21 của chúng tôi, và số này thì chúng tôi cũng có khách mời, nhưng tôi phải nói luôn, đây là khách mời không phải là bước ra từ một cuộc hôn nhân, mà khách mời của chúng tôi là khách mời mang tính chuyên môn. Và xin giới thiệu quý vị, nhà báo Quỳnh Hương.
Xin chào Đinh Tiến Dũng và xin chào tất cả quý vị khán giả.
Chị thấy bọn em cẩn thận không? Ngày hôm nay mời hẳn ra một không gian mới, rồi mời ghế mới ngồi, không có rớp gì cả.
Không gian thì rất là đẹp nhưng mà trời hơi nắng, nên là nếu như mà tôi và Dũng hơi có bị nheo mắt thì mọi người thông cảm.
Vâng, nheo mắt này trông như nó trí thức. Và thưa quý vị, là chúng tôi, hai chị em chúng tôi thì đã trải qua 20 số đầu tiên của mùa 1, và chúng tôi cũng đã bắt tay vào làm những số đầu tiên của mùa 2, và hứa hẹn là cũng sẽ thêm nhiều thú vị. Nhưng mà để có một cái nhìn tổng thể, cũng giúp quý vị có một cái tổng kết sau khi chúng tôi đi qua một mùa 1, thì ngày hôm nay hai chị em chúng tôi quyết định là ngồi nói chuyện với nhau và cùng trao đổi để giúp quý vị có một cái nhìn tổng thể hơn về mùa 1 đã trải qua vừa rồi. Chị Hương thân mến, là chị em mình nói thật là phải xem, quý vị khán giả thì xem một chương trình khoảng 45 phút, nhưng chị em mình thì chương trình nào dài thì khoảng 2 tiếng, còn chương trình nào ngắn thì khoảng tiếng rưỡi. Và phải ngồi coi như là xem lại hết băng, xem lúc ghi hình đến lúc xem băng.
Chị nghĩ là bọn mình còn không phải chịu cái cảm giác khủng khiếp như là ekip cắt dựng á.
Vâng.
Không, mình chỉ nghe thôi.
Em cũng ngồi cắt dựng mấy số đầu.
Dạ. xin lỗi.
Vâng. Nhưng mà em hỏi thật là chị thấy mệt không? Nhiều vậy cũng mệt không?
Thực sự là mệt.
Mệt.
Và thường là chị sẽ nghe chương trình này khi mà lái xe từ Eco Park đi vào thành phố, và từ thành phố trở về Eco Park trên đường đi làm.
Vâng.
Thì mình bắt đầu một cái ngày mới với tâm trạng là một người phải nghe những cái câu chuyện mà rất là buồn bã về hôn nhân.
Vâng.
Rồi trở về nhà cuối ngày thì vẫn là những cái câu chuyện đấy mình lại nghe tiếp. Khi nghe rất nhiều như thế thì có hai thứ kết luận có thể tạm rút ra.
Vâng.
Cái điều đầu tiên đấy là hôn nhân có khả năng biến những người bình thường trở thành triết gia. Họ có thể đúc rút ra những kết luận về cuộc sống, rồi những giải pháp cuộc sống, rồi những triết lý về hôn nhân. Rất là hay, chỉ trong vòng một hai câu ngắn thôi. Và Dũng có thể thấy rằng là một trong những cái thành công về truyền thông của chương trình Lối Ra ấy là chúng ta có một bộ những cái câu quote mà được viral đi khủng khiếp luôn.
Ekip cũng lo lắng cho em, vì nếu như em dẫn chương trình mà phải đối mặt với những câu chuyện buồn suốt như vậy thì sợ tinh thần của em nó có xuống không?
Và có ảnh hưởng đến gia đình em không?
Gia đình thì trộm vía cũng đến giờ cũng chưa ảnh hưởng gì. Thế nhưng mà nói thật là đến một vài số sau đấy thì cái cảm xúc của em nó cũng không còn buồn. Mình hòa vào câu chuyện của các vị khách mời thì mình thấy cũng có lúc buồn. Nhưng mà hóa ra đến cuối chương trình nó đều là một cái lối ra, nên là ở góc độ nào đấy nó cũng là một cái kết có hậu, nên là lại khá không buồn.
Chị nhận ra rằng là khi mà hôn nhân kết thúc thì đấy lại là sự bắt đầu.
Vâng.
Lối ra đúng như chương trình nói là chúng ta đã mở ra một cái cánh cửa khác của cuộc đời.
Vâng.
Và tất cả các cái khách mời, thực ra gọi là tất cả thì không chính xác, cũng có một vài người vẫn còn đang rất là loay hoay.
Vâng.
Nhưng về cơ bản thì các khách mời của chúng ta họ đã tái sinh lại sau một cái cuộc hôn nhân và những cái năm tháng mà rất là khủng khiếp.
Vâng.
Làm hủy hoại tất cả những cái cảm nhận hạnh phúc của họ.
Vâng.
Làm cho họ không còn cái con người tươi vui và hạnh phúc mà họ vốn là nữa.
Vâng.
Thì cái việc mà mạnh dạn để đứng lên, để dừng lại và làm lại cái cuộc đời của mình với một cái năng lượng tích cực và với một cái sự phải nói là vô cùng can đảm.
Vâng.
Phần lớn cái phần can đảm này nó lại nằm ở phụ nữ. rất là đáng ngưỡng mộ luôn. Có những người ra đi hoàn toàn là tay trắng theo đúng nghĩa đen, kể cả về tinh thần lẫn vật chất. Và gánh theo họ thì lại là những đứa con phía sau. Và chính vì bọn trẻ con như thế cho nên là họ không cho phép mình dừng lại, không cho phép mình gục ngã. Và họ không chỉ can đảm mà họ rất là kiêu hãnh để mà họ làm lại cuộc đời họ. Để ngày hôm nay họ có thể ngồi với chúng ta là những người phụ nữ mà rất là xinh đẹp, rất là thành công. Và có thể nói rằng là tôi đang là người hạnh phúc.
Mình nghĩ là hạnh phúc có nhiều, rất nhiều điều. Không có nghĩa là chỉ có tình yêu trai gái mới là hạnh phúc. Đúng không? Tình bạn cũng là hạnh phúc này. Công việc cũng là hạnh phúc nếu như mình yêu nó. Hoặc là các con của mình thay đổi từng ngày cũng là một hạnh phúc.
Vâng, tức là với nhiều cô thì hạnh phúc mỗi ngày là buổi sáng được người yêu nhắn tin chúc mừng buổi sáng, buổi trưa được người yêu mời đi ăn, buổi chiều được người yêu rủ đi chơi, buổi tối được người yêu. Thì tưởng chừng như rất nhiều hoạt động nhưng thực ra đều phụ thuộc vào cả
một con người.
Nhưng chị gọi là không bỏ trứng vào một giỏ.
Đúng rồi. Nếu mà bố bé có người yêu, có yêu được ai thì bảo mừng quá. Hãy thoải mái lên, bởi vì chúng ta đã có những cái cuộc sống riêng, tự do riêng rồi. Và không thiếu những cái điều khiến cho bạn cảm thấy cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa hơn.
Em thấy là em rất may mắn khi mà em trải qua một cái biến cố sâu sắc nặng nề nhất trong cuộc đời từ khi còn rất trẻ. Thì mình có kinh nghiệm để vượt qua những cái khó khăn sau này. Bây giờ mà hỏi em là có gì khó khăn, em chẳng thấy khó khăn gì cả.
Bước qua rồi đúng không?
Em nhìn lại thành quả của em đấy, đấy là con em.
Nếu như không có cuộc hôn nhân đấy thì lấy đâu ra một thiên thần như vậy đúng không?
Đúng rồi ạ. Thì em không hối hận.
Có vẻ như là ban biên tập rất khó trong việc là mời khách mời là nam. Và trên thực tế chị cũng thấy là cái số lượng khách mời là đàn ông ít hơn hẳn so với lại số lượng khách mời là phụ nữ. Có phải là vì các ông ấy bị mặc cảm tội lỗi, các ông không dám xuất hiện, hay là vì phụ nữ thì sẽ dễ chia sẻ về chuyện này hơn?
Chị nghĩ là cái này xuất phát từ cái đặc điểm giới tính nhiều hơn. Tức là đàn ông thì thường là không hay than vãn. Và họ, tức là chị đang đại diện cho đàn ông nói thì có thể là rất là sai. Và nếu như mà Dũng nghe thấy đúng không đúng insight của đàn ông thì đừng có cười nha. Đây là
không,
chị đoán
biết
bên ngoài.
Em không ở trong hoàn cảnh, không biết.
Trong một cái cuộc hôn nhân hay là cũng chưa cần đến hôn nhân đâu, chỉ là tình yêu thôi mà cái cặp đôi đấy có vấn đề ấy. Thì cái việc đầu tiên của người phụ nữ đấy là sẽ đi gặp tất cả bạn bè thân của mình, tất cả những bạn bè không thân của mình, và thậm chí cả hàng xóm của mình, và lên mạng để mà họ phải kể, họ cần phải chút ra. Nhưng mà đàn ông thì họ sẽ im lặng. Và họ dường như là cái việc mà họ phải thú nhận rằng họ bị khổ đau, họ bị thất bại ở trong tình cảm, thì đấy là, chị không biết có phải là một nỗi xấu hổ hoặc là một nỗi ngại hay không.
Nhưng mà
thường là họ tránh nhắc. Chị thấy rằng là tất cả mọi người đều nhận lỗi về mình. Cái cuộc hôn nhân hỏng là đầu tiên là do mình. Và cái sự đàng hoàng của một cái người đàn ông, chị nghĩ là trong cuộc hôn nhân ấy, thì đầu tiên cần phải thể hiện như thế. Thì rất may là chúng ta không có nghe một khách mời nam nào phàn nàn rằng là cái hôn nhân của tôi hỏng hay cuộc đời của tôi hỏng là do lỗi là cái người đàn bà đấy đã rất là tồi tệ với tôi. Mà họ sẽ nhìn từ bản thân mình.
Cái tính tự cao của em á, gọi là mình quyết định hết, mình đúng hết. Mình không nghĩ tới cảm nhận, suy nghĩ của người ta. Không có bàn bạc, không có
độc đoán quá.
Đúng rồi.
Cái quyết của em ích kỷ độc đoán theo kiểu đấy.
Nên là em không cho mình là lúc đó là gọi là một người chồng được. Về những cái trách nhiệm, về những cái mà điều một người chồng phải làm trong một gia đình đó là em không làm được.
Khi mà mình chấm dứt một cái cuộc hôn nhân thì cái tổn thương của em và của cả người cũ là đều như nhau. Và không chỉ có em với lại người cũ không, mà cả con của tụi em nữa. Mà nó ảnh hưởng đến quá nhiều người xung quanh như vậy. Ngay cả mẹ em cũng buồn, bên gia đình kia cũng buồn, và con mình buồn. Cái em dây dứt nhất, và em cứ tự hỏi mình những cái câu về con mình, rồi nó sẽ như thế nào, nó cảm thấy như thế nào, mai mốt nó đi học nó sẽ như thế nào, rồi nó lớn lên nó sẽ như thế nào. Có những câu mà nó hỏi em làm em rất là chua chát, là tại sao con được ở với cha hoặc ở với mẹ mà không phải là ở với cha và mẹ.
Nhìn lại quá trình đấy thì mình mới thấy là thời gian đấy mình đã thiếu sót những cái gì. Và vì sao mà tất cả mọi sự việc nó lại xảy ra với mình như thế. Thì nó có nguyên do là do mình hết.
Chị ấn tượng nhất với lại những nhân vật nào?
Tất cả các cái nhân vật của Lối Ra đều là những người mà vô cùng cá tính. Chính vì vậy họ không hề nhợt nhạt trong tất cả các cái quyết định hôn nhân của mình, từ khi bắt đầu là quyết định để yêu nhau, quyết định đồng hành với nhau và quyết định đứng lên. Nếu mà bây giờ mà để mà nhắm mắt lại mà nghĩ rằng là cái câu chuyện nào mà nó lại cho mình một cái chìa khóa cuộc sống, thì có lẽ là câu chuyện của Hoa hậu Thu Hoài.
Vâng.
Dũng chính là người dẫn, và chị có nhìn thấy cái nỗ lực của Hữu Dũng khi mà cố khơi gợi những cái câu chuyện mà tâm sự rất là thật thà của nhân vật.
Vâng.
Để mà họ ngồi xuống bên cạnh Dũng như là một người bạn thân. Tuy nhiên cũng có rất là nhiều người họ ngại ngần, và chúng ta cái tâm lý này cũng nó rất là con người thôi, rằng là không ai muốn nói đến cái phần mà nó bị yếu, hay là thậm chí là những cái thứ mà chúng ta nói là gạch vạch áo cho người xem lưng á.
Vâng.
Kể cả tan vỡ, kể cả lỗi của tôi, nhưng mà tôi đứng lên thì tôi vẫn phải đẹp đẽ ở trong cái vai trò đấy.
Họ quyết định không xấu xí, không bao giờ lộ cái phần xấu xí ra.
Thế còn vì sao mà chị thích cái câu chuyện của Thu Hoài? Bởi vì là chị nhìn thấy ở đấy tất cả những cái gì trọn vẹn nhất của một người phụ nữ. Có sự vị tha, có sự bao dung, có cả những cái hy sinh kinh khủng. Nhưng mà nó cũng có những cái mạnh mẽ, và đến độ nào đấy thì ích kỷ cần thiết. Tôi phải bảo vệ cái cuộc sống của tôi phải trở lại sống đàng hoàng tử tế, bởi vì tôi không thể phí cuộc đời của tôi tiếp tục như này được nữa. Và Hoài thì cũng là một người rất là nổi tiếng, nhưng mà trong câu chuyện của cô ấy chia sẻ thì cô ấy sẵn sàng cô đối diện với việc rằng là mình có thể kể ra những cái góc không đẹp của mình, có thể kể ra những cái góc mà thậm chí là xấu hổ của những cái năm tháng mình đã từng trải qua.
Chị Hoài là một trong những người mà em nghĩ là chị sẽ trải qua đủ các loại thái cực. Xinh đẹp nhá, tức là nếu góc độ nào đấy là một người phụ nữ xinh đẹp, đã
giỏi
là
giang.
Một giỏi giang, tức là ở hẳn một thái cực bên này. So với số đông thì chị đã là trội hơn rồi. Trội hơn từ nhan sắc đến tài năng, đến cả
bản lĩnh sống.
Thế rồi đến khi mà những cái đau khổ của chị trong cuộc tình nó cũng xuống đến mức gần như là tệ nhất của những cái kịch bản của các cái tan vỡ. Đó là bạo lực, đó là bạo hành, rồi đó là những cái năm tháng mà sống trong sợ hãi đến mức và phải nhờ đến cả sự bảo vệ của cả chính quyền nữa vào trong đấy. Tức là cái khoảng cảm xúc của chị nó quá rộng. Rõ ràng chị không dâu diếm, không ngại ngần. Đấy không phải là dễ.
Có một lần Hoài nhớ là anh đánh Hoài rất là thảm luôn. Rất là thảm trước mặt con. Hoài nhớ là anh lấy cái cọng dây dây xích xe Honda đó. Được. Anh siết cổ. Thì Hoài có nói với anh rằng là đây là lần cuối cùng anh được quyền đánh tôi. Và tôi hứa danh dự với anh là không bao giờ có lần sau nữa. Là lúc đó là mọi thứ Hoài đã sẵn sàng hết rồi. Thật sự nhắc tới bây giờ nó cũng rất là nó nặng tới nỗi mà mình không quên được.
Cái mùa 1 vừa rồi thì cũng có mấy người mà khiến em cảm thấy ấn tượng. Bạn Thanh, bạn Gào.
Chị có ấn tượng câu chuyện của Gào.
Cái này em không nói về câu chuyện, tại vì em là người dẫn chương trình thì em cảm nhận bằng cái cảm giác của mình đấy. Nhưng em có cảm giác rõ ràng rằng Gào luôn có một cái năng lượng gì đấy mà khiến cho người khác bị cảm giác rằng là cô đang bật lại, cô đang chống lại,
cô đang tấn công mình,
cô đang tấn công ngược lại. Có thể nó là một chút gì đấy bướng bỉnh cũng được, mà là một chút gì đấy kiểu kiêu hãnh cũng được, nhưng mà khiến cho người đối diện sẽ luôn có cảm giác rằng là rất khó để có thể đào sâu được câu chuyện và cô bé này. Thứ hai nữa là họ luôn có cảm giác rằng cô rất là cứng cỏi và cô luôn phản kháng lại những cái tấn công mình.
Một cái cuộc tranh luận hay là trong bất cứ một cuộc chiến nào thì Gào hình như là tuyết người sẽ luôn đặt mình ở cái vế là người thắng. Có thể là thực tế không phải như thế, nhưng mà cái tinh thần của cô ấy mạnh đến mức đấy.
Em có cảm giác là có lẽ vì thế mà bạn ấy cũng là người đông anti fan, cũng là vì vậy.
Các bạn anti của em ấy, thì các bạn ý tấn công cả gia đình chồng em và cả nơi làm việc rồi mọi thứ. Và chồng em thì luôn luôn đứng ra để bảo vệ em. Nhưng mà chồng em thì nhỏ hơn em 2 tuổi. Thì cái phản ứng của bạn bảo vệ của bạn ấy thì nó lại hơi bị thái quá. Và bạn em đã châm lửa nhiều rồi, bạn còn đốt lửa to hơn. Thì càng ngày nó cứ càng bùng cháy lên, và cuối cùng thì bạn ấy còn bị chửi nhiều hơn em nữa. Và em nhìn cái việc đấy thì em cũng rất là đau lòng. Và cái gia đình của bạn ấy tất nhiên cũng rất là bực bội, rất là đau lòng, rất là buồn khi mà tự nhiên con mình đang là người bình thường, xong tự nhiên vợ nó làm trò điên rồ trên mạng thì người lớn nó sẽ không hiểu được và không biết được. Và để cho cả gia đình bị chửi như thế. Thì cái ngày mà em nhớ là cái ngày hôm đó, khi mà em đăng thông tin ở trên Facebook của em, sau đó hàng loạt các báo chí đưa tin về cái chuyện bọn em chia tay á, là cái ngày hôm đó hoàn toàn bạn ấy không được nói trước cái gì hết cả. Là em tự thông báo một mình luôn. Và em đã khóc rất nhiều chỉ vì em nhận được một cú điện thoại của gia đình rằng là hiện tại thì anti của con đã gửi email đến công ty này ABCD. Gần như là nó kiểu sỉ nhục rất là nhiều cái gia đình và Tú. Bây giờ nếu mà con thương Tú thật sự, con thật sự là một người con yêu chồng con, thì con hãy hy sinh đi. Con hãy hy sinh đi. Thì em không hiểu cái từ hy sinh đấy là gì. Ở cái thời điểm đấy em không hoàn toàn hiểu được cái từ hy sinh đấy là gì. Và trong một cái hành động vô cùng bột phát của em đã khóc rất nhiều và em đã nghĩ rằng là hy sinh chính là mình tuyên bố là mình từ bỏ.
Em thấy là các nhân vật đều chọn ra một cái gì đấy gần như để họ khiến cho cả cơ thể lẫn tinh thần lẫn của họ kéo hật sang một phía. Có người thì tập luyện thể dục thể thao, thậm chí là chọn những cái gì đấy là thật là đau đớn cho cơ thể của mình. Hay có những người thì chìm hẳn ở trong
bạn anh Vũ đúng không?
Bạn anh Vũ thì gần như là chìm ở trong một cái trạng thái gần như trầm cảm. Anh Nguyễn Vĩnh Tiến thì có hẳn một cái giai đoạn mà thậm chí cũng muốn chết. Đại khái là buồn đến mức mà không muốn sống nữa. Cũng nếu mà để nói về ấn tượng thì có khi cái buổi ghi hình với anh Nguyễn Vĩnh Tiến là cái buổi ghi hình mà em nghĩ là đặc sắc nhất.
Bởi vì uống quá nhiều rượu.
Uống đến 3 chai rượu và em về xong em cũng là người dựng cái số đấy. Đúng là câu chuyện của hai ông bạn nhậu ngồi trong bàn nhậu. Tại vì là các câu chuyện nó cứ đang ở đoạn này, đang ở nói chuyện A thì lại chưa hết chuyện A đã dừng lại để nói chuyện B. Xong lát sau qua chuyện C rồi thì lại quay lại chuyện A. Bọn em dựng cái số đấy quá khổ luôn, phải cấu từ câu chuyện này lắp vào cái phần này và cái câu này là thực ra là câu chuyện trước. Mà bản thân em lúc em dẫn trực tiếp thì em không nhận ra điều đấy.
Dũng có thấy rằng là dường như là những người đàn ông của Lối Ra có vẻ đang loay hoay hơn phụ nữ không? Cho đến cái ngày họ gặp em.
Đàn ông có vẻ là những kẻ mà em cũng suy từ em ra có vẻ khó thay đổi. Và cái việc mà những cái sự xấu xí đã khiến họ tan vỡ một cuộc hôn nhân ấy, nó không phải là thứ dễ thay đổi. Nên kể cả như họ có bước ra khỏi được cái cuộc tình đấy thì ở góc độ nào đấy những cái tiềm ẩn vẫn còn trong họ và nó sẽ khiến cho họ có một chút gì đấy họ vẫn cứ loay hoay. Và lúc nào họ cũng ở cái cảm giác là người đã gây ra cái cuộc tan vỡ này, họ luôn có cảm giác tội lỗi và đa phần họ không được gần con. Nên lúc nào họ cũng có một cái đặc điểm gì đấy mà em cảm giác là họ
bơ vơ ấy, chỉ
vâng, đúng.
Họ ly hôn ấy là mình không thể liên lạc được với con.
Tức là anh gần như cô độc bên Pháp.
Đúng rồi, mà anh bị đứt ấy. Anh chìm đắm vào rượu vang thì anh chỉ thấy là mình bị mất thăng bằng tuyệt đối luôn. Mất hết.
Cái thời kỳ bên Pháp của anh ấy.
Chính xác. Đấy là 2 năm địa ngục.
Anh làm gì trong 2 năm địa ngục ấy?
2 năm địa ngục đấy thì anh thậm chí nghĩ rất là tiêu cực. Anh không muốn nói trên truyền hình.
Vâng.
Nhưng mà anh muốn một cái kết thúc đẹp cho anh. Rồi anh nghĩ những cái việc nói chung là rất là buồn. Anh chìm ngập trong rượu, trong các quán bar.
Thời đấy anh có viết lách gì không? Có viết được bài hát nào thì
chị? Không viết được. Khi bạn bị trầm cảm thì bạn sẽ không còn cái motivation, có nghĩa là động lực.
Động lực.
Không còn bất kỳ một động lực nào nữa.
Chị có ấn tượng với lại một cái câu nói hay là một cái lối ra nào, một cái khoảnh khắc lối ra nào của cái nhân vật không?
Cái câu mà chị thích nhất và rất ấn tượng thì đấy là câu nói của Giang Trang. Bạn ấy bảo là ly hôn nó hoàn toàn nó không liên quan đến khái niệm đạo đức hết cả.
Trong cái xã hội này chúng ta nên có một cái thái độ là nhìn nhận những cái chuyện đó với nó là một cái chuyện mà nó cũng bình thường. Bởi vì nó là chuyện cá nhân, nó không phải là chuyện đạo đức của một gia đình. Nó không phải là chuyện đạo đức của ông chồng, của bà vợ, kể cả người ta có phản bội nhau đi chăng nữa. Thì đấy cũng chỉ có hai cái con người đấy có quyền phán xét nhau thôi. Chứ xã hội không nên.
Cái thế hệ của chị với Dũng ấy thì chúng ta khi mà còn là những đứa trẻ, rất nhiều đứa trẻ nó khổ tâm bởi vì là bố mẹ nó phải sống trong cái sự là cấu xé với nhau, một cái cuộc hôn nhân bất toại.
Nhưng mà họ không thể rời khỏi nhau, ngoài cái chuyện là những cái mối ràng buộc từ con cái ra thì có một cái hoảng sợ rất là lớn với mọi người lúc đấy. Đấy là sợ bị xã hội nhìn nhận và đánh giá về đạo đức. Phải như thế nào thì mới bị ly hôn? Một cuộc hôn nhân bị tan vỡ ấy, thì nó có thể nói hai chiều là cả hai người đều là thủ phạm. Tất nhiên cả hai người đều có lỗi. Nhưng về giá trị đạo đức thì hai con người đấy họ không chịu trách nhiệm gì hết cả. Chúng ta không phải chịu trách nhiệm về đạo đức trước xã hội, trước người khác vì mình không hạnh phúc. Cái đấy nó là một cái thiệt thòi, một cái trải nghiệm hoàn toàn cá nhân và một cái cay đắng mà số phận dành cho một cá nhân thôi. Và họ không chịu trách nhiệm với ai về điều đấy hết cả. Có chăng thì chỉ là chịu trách nhiệm với những người thân của họ, những nỗi buồn mà con cái và bố mẹ họ sẽ phải chịu.
Khi còn biết ít và có ít thông tin thì mình rất dễ phán xét hay là định kiến về một ai đấy. Đúng. Thì đôi khi mọi người dễ bị ấn định rằng là ồ, chuyện này nó có vấn đề đấy, và chúng ta đưa ra đánh giá chắc là lại lỗi ông này, chắc là lại lỗi bà kia. Và sau khi mà mình tìm hiểu sâu về những cái cuộc ly hôn này rồi thì em thấy mình không còn dám đánh giá gì, vì rõ ràng ai ở trong cuộc hôn nhân mà tan vỡ thì cũng đều khổ cả. Và chả ai muốn điều đấy cả, ai đến với nhau cũng đều mong muốn rằng sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, và rồi họ buộc lòng phải xa rời cái con tàu mà nó đã chìm xuống đấy, cũng không hề sung sướng gì. Và thấy một cái câu rất hay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đó là làm sao biết từng nỗi đời riêng để yêu thêm yêu cho nồng nàn. Tại vì về bản chất là nếu như mình biết rõ được từng nỗi đời ấy, thì mình sẽ thấy yêu hơn cuộc đời này thật. Và dẫn chương trình đấy, em cảm thấy em cũng xúc động thật sự lúc dẫn, phải rất là kiềm chế mới gọi là không để rơm rớm nước mắt. Đấy là cái lúc mà nói chuyện với chị Thu Hà, lúc mà chị bảo là đến khi mà chị nhận thấy cái người bạn thân của chị mất và chị bàng hoàng nhận ra là tôi chết rồi, mình cũng cần phải sống chứ. Và thứ hai nữa là cái khoảnh khắc mà chị bước ra khỏi tòa và mọi người rủ đi ăn một cái món gì đấy mà mình thích,
không thể nghĩ ra được,
không nhớ ra được là mình thích cái gì. Và có vẻ như chưa bao giờ chị nghĩ đến chị để mà xem mình thích cái gì bao giờ, mà toàn là ngày xưa thì thích gọi là theo ý thích của bố mẹ, khi lấy chồng thì theo ý thích của chồng, có con thì theo ý thích của con.
Một người bạn thân của chị, thân ơi là thân, và thì nhà chị ấy cũng có một cái tình huống gần tương tự như thế. Nó không y chang như chị nhưng mà nó cũng là một cái cuộc hôn nhân rất là bất hạnh, và hai chị em rất là hay gặp nhau để kể chuyện với nhau, xong ôm nhau khóc rồi là than thân trách phận với nhau. Chị ấy rất là giỏi và chị rất là mạnh mẽ, và hầu như cái gì Hà cũng rất là nghe theo chị ấy. Và mình có hỏi là em có nên ly hôn không thì chị bảo không nên ly hôn, tao cũng không ly hôn, tao sẽ phải sống suốt đời với ông để cho ông hiểu như thế nào. Và đến một buổi sáng mình nghe một cuộc điện thoại nói là chị đã tự tử. Thì mình ngồi xuống sàn không nói được cái gì hết. Và mình mấy ngày sau mình làm việc, chạy tới đám tang, lo lắng đám tang như một cái hình nộm thôi, tức là không có chí cảm xúc gì cả. Và mình nhìn thấy con chị ấy trong đám tang. Thì chị ấy ra đi như vậy cũng là một cách chị nhắn gửi cho mình một cái lời nhắn gửi rằng là thà là ly hôn còn hơn là chết.
Chị Hà là một trường hợp rất là trọn vẹn và điển hình, nhưng Dũng sẽ thấy rằng là trong những người phụ nữ khác, kể cả rất là trẻ, kể cả những cái bạn mà có một cái lối sống nhìn vào là cực kỳ là chủ động khác, thì mình vẫn thấy là vẫn có những cái phần mà mọi người bị như vậy. Người ta có thể chịu đựng được cái sự thiếu thốn về vật chất, chịu đựng cái vất vả về thể chất, nhưng mà cái chịu đựng là đánh mất chính mình. Đến một lúc nào đấy nó rất là khủng khiếp và không thể vượt qua được. Toàn là những con người thông minh, giỏi giang và rất là tôn trọng bản thân họ như thế, mà sao họ để cái thời gian mà mình bị hành hạ trong cái cuộc hôn nhân địa ngục nó quá là kéo dài. Cũng phải vài năm, thậm chí đến 10 năm, thậm chí là hơn.
Ngay về mặt thủ tục thôi, giữa kết hôn và ly hôn nó khó hơn bao nhiêu. Kết hôn thì đoàng phát ra phường 20k là kết hôn xong, 20.000 tiền lệ phí cái tờ giấy đấy mới ký. với lại tổ chức buổi lễ gọi là trao giấy kết hôn nhanh gọn, nhưng mà ly hôn thì ui giời ơi,
trời ơi, hòa giải đi hòa giải lại đúng không?
Rồi còn chưa kể tiền nong các thứ, rất là mệt mỏi. Ví dụ con diều ở trong giông bão ấy, thì dù nó có bị kéo căng đến mức như nào, cái sợi dây nó căng thẳng như nào, nó vẫn có cảm giác được gắn kết một điều gì đấy, nó vẫn gắn kết với người thả diều và gắn kết với mặt đất. Nhưng mà những cái người mà khi mà nhận cái quyết định ly hôn, đúng như con diều nó bị cắt đứt dây ấy, cứ tưởng chừng như là mình từ nay sẽ không thể nào, mình không phải ràng buộc vào cái kẻ xấu xí cái đường nữa, thì tự nhiên hẫng phát. Và họ đúng là họ chống chánh.
Mình trải qua rất nhiều cung bậc, thậm chí tuyệt vọng, thậm chí giống như bước vào đường cùng, không có cái gì là mình không trải qua cả. Thế nên khi 10 năm mà cân nhắc rất là kỹ là đây không phải là một cuộc hôn nhân thành công, mình phải chấp nhận là có thể mình rất thành công trong công việc, mình có một đứa con rất là đáng yêu, mình có một sự nghiệp cũng như là bố mẹ mình rất là khỏe mạnh chẳng hạn, thì mình có thể không gặp may trong hôn nhân. Thì khi mình chấp nhận ra điều đó nó rất là kinh khủng.
Khi mà mình đang rất là bức bối, mình đang không có hạnh phúc ở trong hôn nhân, thì lúc đấy là cái bản năng rất là bình thường thôi, là mình muốn bước ra ngoài. Nó tù túng quá, nó bức bối quá thì mình muốn bước ra ngoài. Nhưng khi mà đã đứng ở cái làn danh rồi thì mình lại nghĩ nhiều cho đứa con. Và mình nghĩ là thôi, hay là mình cố gắng mình hy sinh thêm một thời gian nữa để cho con lớn hơn. Thì có thể là nó sẽ cứng cáp, nó vững vàng hơn, và để mình chuẩn bị giống như là một cái xe, mình sẽ phải hãm phanh cho nó chạy từ từ cho đến cái điểm dừng lại.
Dù mình cũng đã luôn luôn gọi là rất lạc quan và rất là nhẹ nhàng trong mọi thứ trong cuộc sống, coi mọi thứ rất đơn giản. Nhưng không thể nào phủ nhận một điều là sẽ vẫn có những lúc mình cảm thấy chống chánh. Trong cái cuộc sống này có mà. Cho nên đến tận bây giờ thì cái cảm giác chống chánh nó vẫn xuất hiện chứ. Làm sao đấy, nhưng mà là nó cái cảm giác chống chánh vì cái cuộc hôn nhân đấy thì không phải. Nhưng mà rõ ràng nó vẫn là cảm giác chống chánh của một người phụ nữ hiện nay đang sống đơn thân. Nó có. Và chị vẫn nghĩ rằng là mỗi một ngày mình vẫn cứ đang luôn luôn vẫn phải tìm rất nhiều cách. Nó không phải là chống chọi đâu, nhưng chị nghĩ rằng là nhiều khi thôi, nhiều khi mình vẫn phải tìm cách để vượt qua những cái cảm giác chống chánh hoặc là cô đơn.
Những người bước ra khỏi cuộc ly hôn mà họ tìm lại được chính họ như là những nhân vật mà mình gặp gỡ, họ hấp dẫn thật.
Đúng.
Họ hấp dẫn hơn là họ trước đây, trước khi bước vào cuộc hôn nhân.
Tất cả phụ nữ ly hôn xong đều trở nên xinh đẹp hơn.
Xinh đẹp hơn này, họ chủ động hơn này, họ trải qua cuộc sống, họ cũng hiểu đời hơn này, họ bản lĩnh hơn, và ở góc độ nào đấy thì họ cũng độc lập hơn. Họ lúc này họ không còn dựa vào một ai đấy, kiểu là như ngày trước họ có thể dựa vào một ai đấy, thì cái cảm giác một người phụ nữ vẫn bị phụ thuộc vào điều gì đấy, nó không thể hấp dẫn bằng cái việc rằng là cô ấy rất độc lập và rất khó chinh phục. Bây giờ nếu như ai đấy muốn chinh phục một cô gái đã bước ra khỏi một cuộc hôn nhân, em nghĩ sẽ vất vả hơn rất nhiều là chinh phục một cô gái chưa bước vào một cuộc hôn nhân. Người đàn ông thì bước qua một cuộc hôn nhân họ trưởng thành hơn,
nhưng mà cũng có khả năng hơn. Là sơ sát hơn.
Sơ sát thì cũng có, tại vì đàn ông thường cô đơn, bước ra khỏi cuộc hôn nhân là bơ vơ luôn. Thế thì cái sự hấp dẫn đấy nó khiến cho nó chứng minh một điều rằng bước ra khỏi một cuộc hôn nhân không phải là hết, nó mở sang một trang mới. Nhưng tất nhiên là chị em mình nói vậy cũng không phải để cổ suý rằng là ly hôn đi cho nó hấp dẫn.
Tất nhiên.
Bởi vì là thực ra nếu như có một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì là điều ai cũng mong muốn cả.
Còn 3 nguyên tắc khi mà em đến với một cái mối quan hệ mới. Thứ nhất thì sẽ phải tôn trọng cái nguyên tắc của em. Đó chính là con cái là thứ nhất, sự nghiệp là thứ hai. Đó, thì đấy là nguyên tắc của em. Thì nếu mà ok với cái việc đấy
thì coi như là qua được một nguyên tắc rồi. Còn 2 nguyên tắc nữa là gì?
Thứ hai là khi nào chồng cũ của em đi tiếp thì em mới lấy chồng.
Ok, coi như là lại vẫn phải vướng một toa phía trước đúng không? Nếu mà toa đấy chưa đi qua thì mình không chạy đâu được. Tại sao lại phải có lý do đấy?
Vẫn cứ là lý do là các con. Bởi vì con là thứ nhất mà.
Nhưng nó có liên quan gì đâu.
Em không muốn các bạn đến về sau nghĩ là bố mẹ tách nhau ra ấy. Mẹ là cái người không có muốn vun đắp vào.
Nguyên tắc thứ ba là gì?
Cái đấy thì thôi em xin bí mật.
Bí mật, rồi ok, vậy là có 3 nguyên tắc. Cái nguyên tắc thứ 3 mới là nguyên tắc gây tò mò mà lại không nói.
Nếu như em đòi hỏi người ta phải chăm lo được cho hai mẹ con em, điều đấy quá ích kỷ. Bản thân em là người làm được, em tự lo được cho con em, cho bản thân em.
Thì... Và em cái tính của em thì em sẽ, thôi, đã vậy thì
bà sẽ tự lo, không cần phải dựa dẫm, không cần phải làm phiền ai, không cần phải gọi là ích kỷ mà khiến cho ai đấy phải thiệt thòi.
Cái ngưỡng của em là phải Tú Minh. Họ có yêu con bé không? Điều đó em mới chấp nhận.
Hôn nhân nó là một cái thứ mà khó khăn nhất của con người, bởi vì là ở đấy họ phải thủ tiêu chính mình rất là nhiều. Hai cỗ máy với những cái bánh răng rất là khác nhau. Và làm sao để mà ăn khớp nhau trong những cái đường chạy. Có khi là sẽ bị vỡ, hoặc là có khi là phải mài mòn nhau. Và chị nhận ra rằng là tất cả những cái cặp đôi mà có cái hôn nhân bền vững ấy, không phải là vì họ yêu nhau rất là say đắm đâu. Dũng nhớ lại xem tất cả nhân vật của chúng ta nha, họ đều đến hôn nhân là tự nguyện, không có ai ép, bị bố mẹ ép hay là mai mối gán ghép gì hết cả. Yêu nhau say đắm và bắt đầu cái tình yêu đấy rằng là mong ước là sống với nhau đến đầu bạc răng long. Thế thì là cái thứ mà khiến hôn nhân dừng lại không phải là vì họ bắt đầu bị ít say đắm, mà chị cho rằng là những người thành công là họ duy trì được một cái tình bạn lớn ở trong hôn nhân. Theo tổng kết của khoa học đi, là cái trạng thái say đắm nó cũng chỉ kéo dài được khoảng 2 năm.
2 năm, 3 năm gì đấy.
2, 3 năm là kinh khủng em ạ. Thường là 2 năm là rất là giỏi rồi. Thế thì là nếu như mà không upgrade hoặc là thay đổi trạng thái của nó đi thì là nó sẽ rớt, nó sẽ trở thành nó về mo, về không còn gì hết cả. Thì có những cặp đôi họ đã rất là khéo léo để mà họ biến đổi cái tính chất của cái cuộc hôn nhân của đấy. Họ là bên cạnh là người tình, khi cái yếu tố người tình nó nhẹ đi thì họ sẽ là bạn bè. Họ là bạn bè để cùng nuôi con, để mà cùng có một cái network chung về các mối quan hệ xã hội. Và họ chia sẻ với nhau mỗi ngày rất là hạnh phúc về những thứ họ trải qua, họ đối diện mỗi ngày. Nó như là mình sống cùng với một người tri kỷ á. Khi nào em chán một người vợ thì em vẫn còn một người tri kỷ để em gắn bó mà.
Sau này thì mình rất là may mắn mình gặp một cái người bạn mà mình nghĩ là không những là một người tri kỷ, người bạn đời của mình, mà có một cái điều đặc biệt là lúc đó cách đây khoảng 10 năm thì mẹ mình mất. Thì đêm nào mình cũng khóc, coi như là 11 giờ đêm là đến cái giờ khóc đến khoảng 2 giờ sáng. Thì có những cái ngày mà mình có event và có những cái buổi họp rất là quan trọng thì cả ngày mình không bao giờ được khóc cả. Thì đến buổi tối khi mà nhà có tiệc thì mình phải chui ở trong phòng mình nằm mình khóc, bởi vì mình cũng không chịu được. Thì ông nhà mình luôn luôn thấy mình vắng mặt 5 phút ở trong một buổi tiệc là ông sẽ chạy vào trong phòng. Mình giả vờ mình quay lưng đi, xong rồi mình giả vờ bảo ôi em không sao đâu, em đang xem một cái này, chờ một tí thôi. Thì ông luôn luôn biết là đây là giây phút mình đang rất là buồn tủi. Và ông nói là lại đây anh ôm em một cái. Thì cái giây phút đó phải nói thật là nó còn hơn tất cả những cái điều vì mình biết khi mình tổn thương nhất mình vẫn được thương, mình vẫn được hiểu, mình vẫn được luôn luôn có một người để mắt đến mình ngay trong những cái cuộc vui.
Nếu như chị cảm nhận thì trong 20 nhân vật mình đã làm ở mùa 1, ai là người có vẻ còn tiếc nuối nhất khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân?
Thực ra nói cái này nó khá tế nhị Dũng ạ, bởi vì là nhỡ đâu lại ảnh hưởng đến cái người tiếc nuối đấy mà họ lại đã có một cái gia đình mới rồi. Nhưng cái số mà tiếc nuối chị nghĩ là ít nhất là khoảng là 30%.
Vâng.
30%.
30% vẫn còn tiếc nuối.
30% vẫn còn tiếc nuối, không phải là vì họ tiếc nuối cái người cũ.
Vâng.
Mà là họ tiếc nuối là vì là họ trải qua những cái ứng xử như thế khi mà họ vẫn còn non cái kinh nghiệm sống quá. Rằng là nếu như mà có cơ hội để làm lại thì là họ sẽ có một cái hành xử nó tốt hơn,
chán hơn,
và nó sẽ không gây đổ vỡ nhiều như thế. Và biết đâu những cái người bạn đời của họ đã là những cái người mà cũng không phải tệ, cũng là những người hay, nhưng mà vì lý do gì hai người hay ở với nhau mà nó lại bị hỏng. Nếu mà cho chúng ta làm lại thì chúng ta sẽ không dằn hắt nhau như thế, chúng ta sẽ không chan tương đổ mẻ, không làm cho nhau tổn thương như thế, bởi vì là cuộc sống nó còn những cái giải pháp khác ấy.
Và kể cả là cái sự quay lại đấy nó không giúp họ giữ được cuộc hôn nhân, nhưng chỉ ít là sẽ làm cho cái sự tan vỡ ấy nó được nhẹ nhàng hơn và nó tử tế với nhau hơn.
Có được cái giá như từ cái ngày nhỏ xíu đó thì lớn lên mình sẽ không chọn đau khổ, mình sẽ không chọn bất hạnh.
Giá như anh ấy hiểu em nhiều hơn nữa, giá như người bạn đời em tin em một lần nữa.
Cái điều đấy thì không phải giá như đâu, cái điều đấy là ước gì đấy.
Có một cái thứ mà nó khá giống nhau giữa bệnh tật và hôn nhân ấy.
Vâng.
Đấy là trời kêu ai thì người nấy dạ. Vâng. Chúng ta không bao giờ chúng ta plan trước cho cuộc đời là mình sẽ bị ốm. Nhưng mà những cái thứ mình không hình dung thì biết đâu một ngày xấu trời nó để xảy ra. Cho nên nếu mọi người đang có hạnh phúc trong hôn nhân thì chúng ta phải tận hưởng cái điều đấy ngay trong hiện tại. Và chính cái cảm giác tận hưởng những cái hạnh phúc bạn có thì đấy chính là, chị cho rằng là đấy chính là cái cách mà mình bảo dưỡng hôn nhân tốt nhất. Vâng.
Và các bạn để ý rằng là trong những câu chuyện của chúng tôi nói chuyện trong vòng 20 số đấy ấy, là chúng tôi cũng có nêu ra một số những cái dấu hiệu của cái như chị Hương nói là cái bệnh đấy, cái cho là cái bệnh của hôn nhân đi, thì nó có một vài cái dấu hiệu nguy hiểm. Thì quý vị thử tầm soát ở trong cái mối cuộc hôn nhân của mình xem là nó có những cái dấu hiệu đấy không, để chúng ta có thể xử lý. Hoặc nếu trong trường hợp mà các bạn đã bước vào rồi thì các bạn cũng có thêm một vài những cái hướng để xử lý làm sao cho nó trọn vẹn, không gây những cái đổ vỡ nó đau thương quá. Và nếu đổ vỡ rồi thì mau chóng bước ra để làm lại cuộc sống và có lại một cuộc sống mới hấp dẫn hơn. Và đấy là những gì mà chúng tôi rất mong muốn quý vị chúng ta cùng trải nghiệm khi xem chương trình Lối Ra của chúng tôi. Mùa 2 thì chúng tôi đã tiến hành quay rồi. Chúng ta sẽ gặp gỡ nhiều nhân vật nam hơn, lần này sẽ đông nhân vật nam hơn. Em thấy đã có anh Quang Minh này, diễn viên Lý Chí Huy này, diễn viên Bá Anh này. Có một nhân vật nó cũng rất là nổi tiếng nữa là Phi Thanh Vân. Phi Thanh Vân cũng là một số mà em nghĩ khi lên sóng chắc là quý vị cũng sẽ thấy hấp dẫn. Và chương trình Lối Ra của chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục mùa 2 và quý vị hãy...
Có nhiều thay đổi trở nên hấp dẫn.
Vâng, đón xem chương trình của chúng tôi. Chúng tôi muốn quý vị là khán giả của chương trình Lối Ra hơn là khách mời của chương trình Lối Ra. Đấy là lời chúc từ phía của tôi. Và cảm ơn chị Quỳnh Hương đã gặp gỡ và trao đổi với em trong một buổi chiều chớm thu.
Rất là nắng.
Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Lối Ra số 21 của chúng tôi, chương trình đặc biệt này. Và xin cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.
Yeah, Lối Ra. Need a way out. Need a way to escape. Come on.
Quá khứ từng ba chìm trong hạnh phúc, đâu ngờ lại bảy nổi với đắng cay. Hiện tại bình yên là thứ xa xỉ, thẫn thờ chính lên đến tay trắng tay. Tương lai chẳng còn điều gì hoa mỹ, lạc bước thân đã lỡ một lần đò. Mê cung mãi miết thèm những chân nghĩ, loay hoay tìm lối thoát ra ai cho.
Giang đôi tay tung cánh thoát ra thực tại vây lấy ta, chẳng đâu xa xôi đi kiếm lối ra cho mình chính là. Đập tan mê cung u tối trói ta một mình với chính ta, vì sâu bên trong ta biết phải đi thế nào để tìm được lối ra.
Những câu chuyện thật từ chính những người trong cuộc cũng có thể cho bạn một lối ra. Một chương trình của FPT Play phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ 6 hàng tuần. Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, và khi cơn mưa tạnh, trời sẽ lại sáng.
Lối Ra.